đây chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ Bình An. Kim Hà xin thân ái kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Giờ Của Mẹ Bình An được phát thanh trên hệ thống điện toán toàn cầu qua địa chỉ memaria.org, memaria.org. Mọi ý kiến xin quý vị vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 265-1512. Xin quý vị giới thiệu với bạn hữu để mọi người cùng được thưởng thức những món ăn tinh thần quý báu trong đời sống bận rộn và đầy thử thách này. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, đây là chương trình Giờ Của Mẹ Bình An thứ 126. Chúng tôi xin gửi đến quý vị hai bài giảng thuyết của Linh Mục Vũ Thế Toàn vào ngày 10 tháng 8 năm 2006 và ngày 11 tháng 8 năm 2006. Xin cũng mời quý vị theo dõi.
Và quý vị mất tiếng nữa thì chúng ta mới ngày hôm nay mình vừa lấy lại tiếng. Nhìn mình quý vị trời nóng nhưng mà từ trên đến chiều thì lại mát và cũng dễ được diễn tiến rất là đẹp. Cảm ơn Đức Mẹ và qua lời tuyển tổ của Đức Mẹ thì chúng ta như người ân phúc. Còn phải nói là nay họ đi đâu quá, ước lượng có tới chúng ta chỉ gần đến 80.000 người đi dư ngày thứ mẫu hôm nay. Thì chúng ta là quá sức. Và cảm ơn Chúa là trong cái thời gian 3-4 hôm như vậy đã có thể tìm thấy lại. Có một người bạn ai của bạn một số bạn. Anh chị em thân mến, mấy ngày nay chúng ta nghe tin tức thời sự nhiều. Chúng ta thấy diễn biến chiến tranh vẫn xảy ra một cách gọi là căng thẳng hơn giữa lực lượng của nước Do Thái và lực lượng mà đánh chống trả lại của người Hezbollah. Và quân đội của Hezbollah thì nằm ở trong lãnh thổ của nước Lebanon. Tới đến ngày hôm nay thì diễn biến mà để có một cái hòa bình xảy ra hoặc có thể gọi là có trong những ngày sắp tới diễn biến thì thấy vẫn còn xa vời quá. Và đến diễn ra thì rất là đau khổ. Đau khổ cũng rất là cảm thấy lo và có một cái sự quan ngại lớn về tình hình diễn biến trong những ngày qua. Và những chương trình kể đây thì em trước đó cái mối lo ngại lớn nhất vẫn là mối lo ngại cho những anh chị em khi tôi giữ sống ở trên đất nước của những vùng bị tàn hại như vậy, bởi vì dễ khi trở thành những người ở những vùng mà người khác dễ tỉa đến và bắt lại họ. Và thấy những người ta yêu bác thì chưa cho trước thời ông Saddam Hussein thì cộng đồng khi tôi giữ ở đó họ đã sống hòa nhập được với lại dân địa phương, với lại đa số là người Hồi giáo tại đây. Tới khi mà chế độ của Saddam bị sụp đổ thì những anh chị em khi còn giữ đó vì cái sự lớn mạnh của một số những phong trào Hồi giáo cực đoan đã dần dần lấy đi cái sự bằng ăn và lấy đi cái sự gọi là có thể gọi là định cư một cách gọi là yên ổn của những anh chị em khi tôi những đó, và dần dần họ đã phải rút ra và rời khỏi đất nước thân yêu của họ và đi di tản ở những nơi khác. Và khi dần dần như vậy thì sự có mặt của những anh chị em khi tôi những như vậy vì lý do an toàn của cuộc sống, dần dần khi mà họ phải rút lui ra những đất những mảnh đất như vậy thì sự có mặt làm chứng thật chúa trên đất nước và giải đất thân yêu của những vùng như ở Trung Đông như vậy sẽ dần dần bắt đầu hiện. Đấy là cái quan ngại lớn của giáo hội trong ngày hôm nay. Và cũng cùng một cái sự quan ngại lo lắng đó thì cũng xảy ra ở nước Lebanon. Ở nơi đấy chúng ta đừng quên là con số anh chị em khi Hồi giáo, người Công giáo cũng rất đông. Mặc dù không thể so sánh được với anh chị em Hồi giáo ở tại đất nước đấy, nhưng sự có mặt của họ ở đó rất đáng kể. Hơn gần 20 năm qua, tiến hành đổ lên trên đất nước Lebanon. Rồi sau đó họ được an dưỡng suốt cho hòa bình để bàn tán dứt lại đất nước của họ. Thì bây giờ được sự tương tàn xảy ra vì những cái quan điểm quá thích hoặc là những tư tưởng quá thích của kẻ đã xảy ra, và cái giá của nó đã cho thấy cái sự tàn phá rất lớn trong những ngày. Em thì em tâm lý từ đây những vấn đề xảy ra để chúng ta thấy là sự có mặt làm chứng minh lý của cuộc sống con người ở những vùng đất như vậy. Thì khi nào ta sống ở những nơi đấy, ta mới hiểu được cái điểm tin và giá trị để giữ cái điểm tin đấy quan trọng đến như thế nào. Bởi vì ngày hôm nay chúng ta mừng lễ của một vị thánh tử đạo, thánh Lorenzo, ngài ở Tây Ban Nha, rồi thì di chuyển sinh sống ở Roma, trở thành thầy phó tế vào trong khoảng thế kỷ thứ 2 vào trong thế kỷ thứ 3. Và trong lúc mà đức tin thì bách hại lớn lao như vậy thì đức tin cha cũng bị bắt bớ và bị giam cầm, và chính ngài cũng bị tử đạo. Lorenzo đã xin để chạy theo và hầu trận ngài. Một cách nào đó trong cái sự phục vụ ở trên bàn thánh với tư cách của một thầy phó tế và cái nhân đức của con người Lorenzo đã cho phép mình được một cái vinh dự là được hầu trận sư thích cha vào khoảng thế kỷ thời đấy, nếu tôi không nhầm là đức Inisanto thứ hai. Và Lorenzo cũng có một chút sự ý kiến với các cộng đoàn anh chị em tín hữu thời đó với những cuộc sống và linh hạnh của mình. Và khi đến ra đi quốc gia thì trước trước thì ngài có nói với Lorenzo là con ở lại, nếu có thể được của cả con có bao nhiêu thì con bán và phân phát cho người nghèo. Và đó là cái chứng tá lớn nhất của cuộc đời mà có thể chia sẻ với cả khác với cái niềm tin của mình. Tức là Lorenzo đã làm điều đấy và trở thành cái gai trước mắt với chính quyền, cho nên là cuối cùng thì ông ta cũng bị bắt. Và cuộc vận đạo đã xảy ra của Lorenzo, cái cuộc chuyện rất là nổi tiếng mà chị em biết, cái cách thức chết của ngài đó là ngài bị sao chị này hạ bị nướng và bị đưa ra nướng trên đường lung đỏ như vậy. Cái cách hành hình thân xác bằng cách uy hiếp tinh thần của một người đứng đạo và muốn mong để mà mang cái niềm tin đó để chia sẻ với kẻ khác, nó không phải cái chỗ anh hùng trong giây phút để mình có thể trang trừ những cái đau khổ mà những mình có thể đưa ra cho mình một giây phút như vậy. Tức người cũng chỉ có hạn để có ơn Chúa lắm mới đi qua được một cái cuộc vẫn là bất nạn và đau đớn như vậy. Lorenzo đã bỏ lên trên giường và nướng đứng sống. Và khi nướng khác cuộc của mình cháy chất ra như vậy mà Lorenzo vẫn còn có một chút cái tính hài và không thể có một cái thái độ căm thù người đã giết mình, bởi vì hiểu được cái quyền lực của những người ác chế và nhất là hiểu được sự giữ thế nơi những người ác chế là một sự chiếm được kiến vì không biết đức chúa đồ là anh chị em biết nhất là một chuyện phần nhân ta nghe là một chuyện khác và đó cũng là một cách để dẫn vào bản phúc âm của ngài. Và vì biết điều đó nên Lorenzo sẵn sàng tha thứ cho người bắt nạt của mình, và ông ta còn nói với lại người hành quyết của mình và nói thì của tôi bên đây đã chín, thế còn bên kia thì cũng chưa chín, thì xin ông đã làm cho tốt thì xin ông nướng luôn một thể cho phía bên kia để tôi được chín luôn một thể làm của lễ của Chúa. Tôi thì họ làm gì như vậy mà ngài đã phó linh hồn của ngài mà ngài đã chết để làm chín cho được tin. Cái chết nó ghê rồi, cái chết nó dã man, cái chết đó nó có một cái gì để cho con người ta có thể thấy cái điên mà nói rằng là cái người xử một cuộc gọi là hình sự thì niềm tin của kẻ khác nó đi vào trong lịch sử càng hơn nữa. Giáo hội cũng không phải nhân cái chuyện này mà nói cái điều đó ra để cổ võ cho một cái gọi là sự cực đoan về vấn đề bạo động anh sẽ biết được người được phúc từ đạo không phải là cái chỗ người đó sung sướng hay là cảm thấy mình có thể là một cái lối gọi là khiêu khích để vượt cái vinh quang của mình qua cái sự man dợ và ghê sợ mất được tầm con người chúng ta. Ơn Chúa cho là bởi vì người đó nhận ra niềm tin của mình và nhận ra đấng mà mình tôn thờ. Bởi vì nhận biết đó nó không phải ở trong trí duy của sự hiểu biết, nhưng mà sự nhận ra đó nó đòi hỏi một mối tương quan liên hệ rất là sâu sắc. Anh chị em bây giờ nếu ai hỏi anh chị em, thế thì ông bà và anh chị em có biết Chúa không? Thì chúng ta ai cũng có thể nói là biết chứ, tôi là người Tôn giáo mà. Thế thì hỏi anh chị em có biết kinh kệ không? Có biết chứ, tôi giữ đạo đã cả mấy chục năm nay, tổ tiên truyền lại giáo Phật của tôi là dòng dõi của các thánh từ đạo, thế biết thì biết. Thế thì người ta bảo anh chị em có biết đời sống đức tin của mình không? Biết chứ, đi lễ hàng ngày, đọc kinh hàng ngày, chịu lễ hàng ngày, biết. Thế nhưng mà nếu ngày hôm nay Chúa Giêsu đứng trước mặt chúng ta và hỏi chúng ta như kẻ hỏi Phêrô, cái này của đoạn thánh kinh ngày hôm nay, nếu mà được in kỹ thì thấy được cái này của nó là một cái câu Chúa Giêsu hỏi Phêrô, nhưng mà không hỏi bằng cái tên mới mà ngài đặt ra, mà hỏi bằng tên gì? Tên cũ. Trước khi mà đặt cái tên mới thì Chúa Giêsu đã gọi ông Phêrô, Simon, Phêrô, về phần con hiểu thầy là, con biết thầy là. Thầy thử ra khi mà ngài hỏi các môn đệ, người ta bảo thầy là những thứ này, là những thứ khác, người thì bảo là có thể là một vị ngôn sứ, người thì bảo là Jeremiah, người thì bảo tức là một người Jeremiah ngôn sứ rất là tăng trở với Chúa, còn người thì bảo là một người nào đó đến trong liên quan của Chúa nhưng mà không biết rõ, người thì bảo là Elia. Thì bây giờ phần con phần là ai, các anh bảo thầy là ai? Tức là Chúa Giêsu không có hỏi các vị môn đệ là chúng con có biết thầy không? Bây giờ cái thầy tướng rõ ngay thì thầy biết thầy rồi. Bây giờ thầy lấy một cái nét, một cái đi từ xa, mình nhận ra được là thầy đó, đương nhiên. Và vì mà cũng nét, nhìn cái giá nét như vậy thì biết rằng là đó là thầy của mình, thì mình biết đến từ được. Khi hỏi câu rõ hơn và sâu hơn, phần các anh cho thầy là ai, nghĩa là phần các anh ở với thầy bao lâu nay, các anh nhận ra được gì nơi thầy, và nơi thầy đây có cái gì là cái sự mật thiết gắn bó để rồi các anh không thể nhầm lẫn thầy với người khác, các anh không thể nhầm lẫn thầy với một cái ngôn ngữ khác như người ta hẳn cho thầy là những người đấy. Các chị chú, và khi hỏi Phêrô thì hỏi bằng chính tên Simon Phêrô, tức là hỏi bằng tất cả những con người cũ của Simon trước khi Chúa trao cho Chúa giọng sách là giữ chìa khóa của Đức Trần, tức cầm buộc và sao dễ. Nghĩa là Chúa muốn nói cho Phêrô biết là tất cả những gì con có trong cuộc đời của con, những gì con kiến tạo đến giây phút này, kiến tạo đấy, con nhận ra thầy là ai, thế quan trọng. Cho nên muốn nhận ra thầy Giêsu thì phải moi trong trí nhớ của ta, không phải bằng kinh nghiệm của, hay là bằng lời nói mà giữ, hay là bằng công việc ta làm mà thôi. Tôi không nói chứ mà thôi, chứ không phải là những điều đó không cần thiết. Nhưng muốn nhận ra thầy mình thì ta phải coi lại, xem xét lại lòng. Từ lúc đó mong Chúa Giêsu muốn tương quan của con với Chúa, hay là với em. Vậy Chúa thôi, con thương Chúa trở lại. Cái tình thương của Chúa ở trong cuộc đời của con, Chúa biến đổi con, Chúa tha thứ, Chúa giúp đỡ gia đình của con, Chúa biến đổi những anh chị em chung quanh của con. Những cái đó nó cho vào lòng con sự gì đặc biệt, đấy là điều con cần phải con làm. Biết là một chuyện, nhưng nhận ra điều mình biết là một chuyện lớn hơn. thì lúc bây giờ nó lại hỏi anh chị em có biết tập đoàn thì anh chị em bảo là hả? Có có biết không chứ? Thế thì không đúng chứ. Có vậy còn chưa đủ. Thế thì người ta hỏi ô có biết là có biết chứ? Tôi đi lễ đi, ông làm lễ đi, đi làm đi thóc thì làm gì đâu, tôi có biết ông đi. Ông ở trung tâm, ông có thể sang nhà đấy, đi một phút thì kiểu ở nhà giò. Thế thì người ta sẽ hỏi tôi như vậy. Thế thì người ta sẽ hỏi tôi như vậy. Người ta muốn nghe gì hơn? Người ta muốn nghe là, à bác hay là anh chị ở đấy, ông đã ở đấy, ông đang lấy như vậy, ông biết tôi làm gì không? Người ta muốn nghe cái gì đó cho tôi của thân. Một cái gì đó mà chỉ có mình ở không thể lâu lâu rồi mình kể cái câu chuyện à. Ở gia đoàn thì biết tính ra như vậy, như vậy. Đấy. Hay là ở với gia đoàn thì giờ đó ta đi làm. Hay là ở ở đấy người ta thích ra cái gì mà người ta không thích ra cái gì. Đấy là điều mình nhận ra. Tức là mình không phải chỉ biết thôi mà mình nhận ra người đó vì mình đã ở và mình chia sẻ cuộc sống của mình với người nhờ anh chị em nói như thế này thì tôi cuộc tuần tra của thánh Loan Tô giúp cho chúng ta nhận ra điều này là phải nhận ra cái niềm tu thường ngày một cách mật thiết lắm thì mới giữ vững đức tin trong lúc cuộc sống mà bị đau đớn. Còn không thì chúng ta dễ bị buồn bã của niềm tin hay chúng ta chỉ sống thời hợt tình trạng tinh mà thôi. Thế thì ngày hôm nay là lễ tiêu biểu để về một cái thời sự sáng nay tôi nghe nữa anh chị có biết không, đó là khủng bố có một cái bức họa mới đó là gì, hoa nghe tiếng tuyết không có họ ạ một cám ta thường thua một cục bởi vì nếu mà anh chị em muốn giữ đức tin đó mà nhận ra cái gì xua thì anh chị em nên biết tin tức thời sự chung quanh vì sao thế không, bởi vì khi ta biết những gì diễn biến xảy ra xung quanh ta càng nhạy cảm và ta tinh ý và ta biết cuộc sống của ta không chỉ có nhà thờ để thánh hay là tin lễ nhưng mà ta biết cuộc đời của ta với những điều biết đó và cái cách sống của mình khôn ngoan của mình nó dạy cho mình những gì mà mình ứng xử được với những người xung quanh và niềm tin của ta có thể mạnh hay yếu và bởi vì Chúa nhận thể ở giữa chúng sinh thì ta hôm nay sẽ biết thật sự để mà làm chứng thật Chúa đó là một cuộc đời này thì chúng ta ơn Chúa cảm ơn chị em rất nhiều nhẹ nhẽ biết tin sự thì tin tức gì và khủng bố bây giờ bước qua một cái giác thức mới ngày bây giờ không có cần phải mang bom lên trên máy bay nữa mà bây giờ đi một lúc 400 người mỗi người mang một phần và mang qua những cái phương cách gọi là rất là tinh vi, đó là những cái loại chất hóa học mà có thể có cái tác động khi mà ráp lại với nhau hoặc là khi mà pha trộn lại thì sẽ tạo một cái phản ứng lớn và sẽ đưa ra một cái sức nổ lớn để có thể tiêu hủy và làm phá hoại trong một cái phạm vi nào đó trong căn phòng hay là một cái diện tích nhỏ nào đó. Thế thì bây giờ nó dùng cái phương pháp là cho những cái loại hóa học mà chế bom nó không cần phải làm quả bom thế nhưng mà nó làm dưới cái giác và ra chất nước ví dụ như chất tạp chất nước là những cái thứ mà có thể bỏ vào trong túi sách hành lý để làm sao đi qua cái chỗ kiểm soát mà bằng cách xách đồ đi bởi vì là cái đó thì không ai nghĩ là phải mang bom mà cho vào trong cái túi sách được bởi vì người ta nhìn thấy được. Thế còn thì nếu mà so vào trong cái vali lớn nhất thì cái bánh ra thì nó tinh vi hơn thành thử ra những cái đó thì không cách nào trùng mà bây giờ nó làm theo cách đấy thành thử ra sáng nay họ bắt được nguyên một cái nhóm khủng bố đến trước khi mà nó lên được máy bay thì lên trên nó rồi thì mỗi anh một phần anh sao cho tôi sao cho anh một cái thằng nào đó ráp lại nổ tung. Cho nên là bây giờ đi thì họ cấm không được mang những cái loại ví dụ nước hoa, đi kem chảo râu, kem đánh răng thì cái đó không có được phép theo nữa mà phải bỏ vào trong hành lý lớn để chất và nó bị dễ sinh hoạt. Ở bên Anh ở bên Anh và tất cả ở London. Thưa anh chị em, tôi yêu nó ra để nhấn mạnh một điểm như thế này, là bởi từ ngày hôm nay quan tâm của giáo hội là sự có mặt và niềm tin của chúng ta đứng trước những khủng bố và đứng trước những giá trị đức tin. Ngoài khủng bố hoạt động lại còn có những cái hình thức khác nữa, ví dụ như luân lý bị co của mặt, tức là bị thương lượng. Tôi nêu cái mặt này để chị em thấy là khủng bố có, không phải là tai gì. Nó chỉ đến với lại một cái não trạng là bây giờ muốn cho một cái khối niềm tin của Hồi giáo chúng ta đứng lên, và chúng ta nghĩa là dẹp hết tất cả những cái gọi là niềm tin của các Hồi giáo này. Nó khối Hồi giáo của những cái nước khác, cái văn hóa của người ta, và cái văn hóa đồ trị, và cái văn hóa gọi là tha giá của Tây Phương làm cho họ ghê sợ. Rồi những cái khối mà của Tây Phương mà đi tìm cái mãnh lực của đồng tiền và thị trường để mà góp, để mà làm sao kiếm cách vơ vét lấy cái nguyên liệu tại địa phương về chế tạo và bán lại, và tạo một cái thị trường gần như là một cái lối khống chế đế quốc. Nó làm dư sợ người ta. Và các nước nghèo thì vay tiền mượn ở những nước giàu phải trả một cái nợ rất là lớn. Anh chị em biết cái năm 2000 giáo hội của DC trên các nước lớn trả nợ từ nước bé vì cái nặng cái nợ đó tiếp tục trả như vậy từ đầu tiên, và trả bằng những cái hình thức không phải bằng tiền đâu anh chị em, trả bằng những hình thức là mở rộng thị trường kinh tế để chúng tôi giảm chúng tôi buôn bán. Nhưng mà ngược lại các ông các bà phải thương lượng riêng một điều như thế này, đấy là các ông các bà chối bỏ cái niềm tin là giá trị của niềm tin là những gì tốt của các ông các bà. Nên xảy ra khi mà giá trị đạo đức đi thương lượng như vậy, nó có mãnh lực của sự bảo, và trong đó có những cộng đoàn Kỳ Tô giáo, và người ta đã không ngần ngại đưa ra những phương thức để mà trả nợ. Ví dụ như là cho phép phá thai gốc rễ, một lối từ đạo từ em nhỏ bao khổ như vậy. Em có biết gì không? Nhưng mà đó là một cái lối mà áp chế trên cái phương diện kinh tế lớn, còn luôn cái bình diện lớn là cái bình diện kinh tế. Chứ còn muốn nói chuyện chính trị ở đây, anh chị em hiểu được đó. Trên làm được cái câu hữu là không, chúng ta bị chi phối bởi điều kiện. Nên lắng nghe thật sự quan trọng mắt đức tin và tin mừng, và giờ đấy chúng ta hiểu hơn và chuyển thành hơn. Đừng nghe anh chị em hiểu không? Để ta ơn Chúa trong cuộc sống hiện nay vẫn còn có những niềm tin tích cực. Cái gì khủng bố đó là gì? Khủng bố theo định nghĩa có nghĩa là gì? Làm bối rối và áp đảo tinh thần kẻ khác để cho người ta sợ và hoang mang, rồi thì mình đến đó áp chế cái điều mà mình muốn. Và nếu đó là định nghĩa của khủng bố thì từ đạo ngày hôm nay chúng ta cũng phải xét lại cuộc đời, xem là chúng ta có áp đảo, xem là cuộc sống của chúng ta có áp chế kẻ khác, xem là cái cách ứng xử của ta với gia đình chúng ta có làm những cái thái độ ngông cuồng và dùng bạo lực hay là hình thức tâm lý kể cả là đó để mà áp chế một ai không. Và nếu mà có sửa đổi, phải sửa đổi cái đó, phải sửa đổi cái đó bởi vì phúc từ đạo và phúc nhất sửa đổi để nhận ra Chúa Kitô, Chúa của tình thương trong cuộc đời của mình, trong cuộc tiến bộ của mình. Được.
Kính thưa quý thính giả, sau đây là bài giảng thứ hai của Linh Mục Vũ Thế Toàn vào ngày 11 tháng 8 năm 2006 vừa qua. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Anh chị em có một thói quen là chúng ta vừa đến đền thánh thì nhờ các ta hợp ý cùng với lời cầu nguyện và thánh lễ sẽ dâng lên Chúa để xin những lời đẹp lòng Chúa, thì xin Đức Mẹ truyền cầu cho ý nguyện của chúng ta được thành trong phần sấn này. Và nếu anh chị em để ý những lời sấn hoặc là những lời nguyện xin thì bao giờ cũng có một cái mong ước chung, đó là gì chị em? Chúng ta xin
mừng ơn,
xin được bình an, xin được qua khỏi sóng bất tâm xa khó, hay là xin thoát qua những cảnh khốn khó, thì thực chất đỡ đi những cái trái ngang hoặc là thiếu may mắn trong công việc. Đúng hay chị em? Nói cách khác là ta xin những gì mà nó trái với mình lòng, những gì mà chúng ta thấy trong cuộc sống của chúng ta nó cũng trái với lại cái sự bình thường, cái gì tốt lành mà Chúa đã an đặt vào trong cuộc đời con người của mình. Cái gì câu hỏi đặt ra, cuộc đời Chúa đã an đặt cho chúng ta biết bao nhiêu sự tốt lành, biết bao nhiêu vẻ đẹp, và suốt đời tay và sao và tay con người với tất cả những điều đó, tôi vẫn quan phòng mọi sự tốt đẹp, thì tại sao tôi những đau khổ khốn khó, và tại sao tôi những mất mát lầm lỡ vẫn xảy ra để người ta cứ phải tin, mà chẳng nhẽ chúng biết như sao mà ta phải tin? Đúng không chị em? Một mặt chúng ta xác tín là tôi biết mọi sự, tôi biết mọi cái trong cũng như ngoài, và tập thì chúng ta nói là Chúa không biết và Chúa hằng quan phòng sự tốt đẹp ta. Chứ một mặt khác người ta bảo nhưng mà đôi vai của con như là gánh biết bao nhiêu những cái gọi là những họa, những tai, những ác, những chuyện không đâu cũng có, những cái trái ý vực mình hoặc là những điều này đều khác bệnh là khó vậy, phải có phải là nó bị mâu thuẫn. Thế thì câu hỏi đặt ra, cái tâm ngoan của chúng ta biết để phòng ngừa được tin Chúa là cái chỗ này
đấy. Và chúng ta sẽ thấy là có những lúc chúng ta tin và chân chừng, chúng ta chỉ thấy một sự hình lại, một sự tin lại nằm hoàn toàn trong những cái gì mà chỉ. Cái hôm tôi đi dự đại hội thế mẫu vừa rồi, cũng giáo bên là ngày gặp cha hoàng đây, là thì con cũng ra gặp nhau ở bên đại hội, rồi cũng ngồi nói chuyện với nhau, rồi thì cũng ngồi chia sẻ những bước cơ ở trong nhà đoàn. Thì anh em chúng tôi là linh mục đến cũng có một dương đông như vậy gần 80.000 người, và có gì cũng ngồi tòa thì vẫn vợ chồng nó mình chưa để bà cứ nói đùa mà tất cả đâu đông như quỷ vậy. Nên thì tôi cứ bảo ở đâu mà cái người mình vợ đông như quỷ vậy. Tất cả đùa lại chưa tỏ đông như quỷ vậy thì tôi cũng không quỷ ra thì chết được mình chứ tội. Chỉ có thấy những cái chuyện mà đi tìm chuyện mà gặp cái gọi là sự nhận diện qua được nhận lỗi của mình pháo ạ. Thế thì trong lúc mà hồi tòa đây là cái bộ cá nhân mà đưa ra một cái nỗ để cho chúng ta học, thì có người nói với tôi ra là chúng con đã mất niềm tin mà ngày hôm nay đi đến đây hành hương, cho nên rằng là gặp anh chị em đứng xin tội thì con xin xin. Tức là nói cái chuyện gọi là chúng ta chẳng đừng thấy người ta thì còn cũng đã hiểu vậy, mình không đỡ cho toàn. Và người đó nói với tôi như thế này, tôi không nói là đâu hiện tại để xin tội, bảo các bạn hay phạm tội đấy, các ông hay phạm tội đấy. Và chuyên gia bây giờ mất niềm tin rồi, hỏi tại sao? Là bởi vì chuyên gia làm ăn từ hôm nọ ngay thất bại, mà cứ bị đánh lừa, mà bị lừa toàn là những người trong nhà lừa, và khiến cho con bây giờ con đảm được xin mãi cả điều mà đứa nói với mẹ, mà nói mãi thì như là càng nói với mẹ càng tin càng không nghe tiếng gì cả. Tôi còn nói thêm, nhưng mà chưa ra thì con cũng nghe người ta xin lễ khấn, mà xin không biết như bao nhiêu lễ khấn rồi mà thấy chẳng được gì cả, tôi bây giờ biết gì. Tôi bảo tôi bởi vì nếu một chút xin nữa mà không được thì dám tôi nó cha ra và kể hộ hết. Cô đời là không? Cô đời là cái số là cái gì lợi cho mình, cái gì mà xem chừng ra là nó khi đặt vào trong cái mà mình muốn thì điều đó ta và Chúa sẽ có được. Còn nếu mà ta và Chúa không có sự vận hành trong những công việc đấy thì thôi, xin lúc lùi thì ta thấy tình hoạn trong thanh lễ như đây chúng ta khai tử nhìn từ những cái đấy gọi là những cái kinh nghiệm toán mà gọi là cấp cao như vậy nhé. Mình cho nó như thanh kỳ thì mình còn đi lễ chứ phải không ạ? Thì nó khác nó vào đây tội nghiệp nó tình hoạn nó cũng cần được nghỉ ngơi thì mình cho nó đi nhé. Thế thì em thấy là một cái cách họ nói. Rồi thì có người đến nói với tôi chuyện thế là chúng ta con mỗi cuộc sống thì mọi cái cứ ban cho đều tốt đẹp cả. Nhưng mà con giới cuộc sống nó xa đọa quá và tội lỗi quá, và lắm lúc thì mình nghĩ là mình là người công giáo, mình là cái tội đàng hoàng, mình là người công giáo không biết là phải giữ những người mà. Thế nhưng mà nghĩ là cùng mình giữ quá không chừng mình trở thành người thủ lậu. Để có hỏi thủ lậu thế nào chưa ba? Và khi cha đi ra, tôi nói chú ba này cho anh em hiểu là người này cũng không phải là trẻ mà không phải là già lắm. Ở khi cha đi làm thì người ta cũng biết được vụ và con thấy hồi đầu cũng phát triển, nhưng mà sau thấy nghĩa là người ta đi người ta đi như thế thì không có chuyện gì. Tôi hỏi đi đâu mà khi cha thì đi vào những cái chỗ mà gọi là họ nghĩa là tập trung lên tên đó, người ta vũ mà mặc quần áo thiên thần đấy. Tôi nói nhiều nhiều nhé, trong nhà đời không có người quan gì mà cũng hay đó vậy nhiều. Thế thì tôi bảo thế thì đi như vậy thì bác thấy sao bảo? Thì buổi đầu đi thì con nghĩ là giáo hội ra như vậy cũng phải, là bởi vì đi thì nó lắm sự lắm. Thế nhưng mà biết được con bảo nếu mình không đi thì làm sao mình biết được cái da nó tội lỗi thế nào để mình tránh. Cho nên đi biết được còn tránh. Thế thì tôi mới hỏi thế thì bác đã tránh được chưa? Thế thì ngồi nó không rồi đặt chưa ra thì cũng cố lắm, nhưng mà hình như càng vào thì mình cố tránh nó nhưng mà tránh không được. Bây giờ hình như nó muốn làm bạn với con. Ai đi đường này thì sẽ vào trong cái gọi là sao? Thì không khó của đường này. Và đường này thì ra cho con người cái gọi là sao? Tất cả những cái vất vả nó dẫn cho con người tới hướng cuối. Đi đường nhà của Chúa là đi cho cái sự khôn ngoan và trưởng thành, biết lao động và cuộc sống và chấp nhận niềm tin và giá trị của nó có giá trị. Và vì vậy cho nên là nó cho tôi được cái sự gọi là ứng biến khôn ngoan. Cho nên để rồi thì qua cái vườn nhà tức là cái vui lo của nó thì tôi thấy cuộc đời nó thanh thản, tôi đi chỗ nào cũng được. Nhưng mà kẻ đi vào cửa rộng thì quen thói của mình, bắn vào cửa rộng rồi thì không thấy cái cửa rộng đó, không còn thấy cái gì là cái chán phải trở ngại cuộc đời của mình. Cho nên là có một cái não trạng và thái độ là cuộc sống cần phải được rộng rãi như vậy để mà tôi có thể đi vào như vậy vào cuộc đời của tôi một cách dễ dãi, thì tôi là chủ cuộc đời của tôi. Nhưng mà khi gặp khốn khó, khi gặp cái hoàn cảnh mà mình không phải, khi mà được mời vào trưởng thành trong những quyết định, thì những cái cuộc đời nó không bao giờ nó cũng cho mình cái cửa rộng của mình muốn vào cũng làm vào và muốn ra cũng làm ra. Và lúc bây giờ thành cái thói quen rồi thì không còn thấy được, không còn thấy được là khôn ngoan nữa, bạn không thấy được trở ra cuộc sống khi đang đa nó tới không tin cách tự nhiên và chỉ có cái chần chờ đứng đấy đỡ người khác làm cái cửa đó để mà đi qua. Và những người đó thì suốt đời khi gặp khôn khó thì rất cần phải chỗ và không chịu khôn ngoan của tin mình là chẳng ai bắt chúng ta, chẳng ai ép chúng ta phải chịu khổ, chẳng ai xưng xoe không bao giờ đến thế gian làm người ở giữa chúng ta. Từ đây chúng ta là phải ép mình sống theo cái khung cách khổ sở để rồi phải chịu đau khổ vì tội lỗi, hay là chịu đau khổ vì nhân quả, hay là vì những sự bất công đè đặt lên trên đôi vai của mình. Chúng không bao giờ như vậy, chúng chỉ có những cái lối để vượt qua. Nhưng mà để vượt qua thì chúng muốn con cái của Ngài phải khôn và ngoan và phải có kinh nghiệm, cũng phải một người biết luôn thì bỏ vốn ra cũng phải có cái sự khôn ngoan, cũng phải có kinh nghiệm để rồi ngày hôm nay lãi 10 đồng rồi ngày mai cái khôn ngoan nó dạy cho mình lãi được 20 và cứ như thế thêm 100 ngàn yên trong tim mình khi chưa nói đến mình dụng ngồi ta không nghe. Trên các một mặt nào đó chúng ta tin Chúa, ta nói lệnh Chúa bệnh tật này khiến con đau khổ lắm, cũng khó này khi mà người ta gieo vạ cho con thì trả một cái ách nặng này. Lệnh Chúa bị lừa bởi ai thì không sao, cứ lừa bởi người trong gia đình mở miệng thì mặc qua đau khổ và nó đi khấu thông tin. Cái điều này cũng còn Hãy nói với Chúa tất cả thổ lộ những cái tâm tình đấy như một con người thì nghe. Chúa không bắt chúng ta không nói với Ngài. Đấy là con giá ta bỏ. Chúng ta hôm nay nói là anh chị em đứng lên và phát cái phần giá của mình mà theo Chúa Kitô. Chứ Chúa không bảo là anh chị em đứng lên rồi đứng ở đó chờ Chúa đưa cái phần giá cho mà bác. Trong tim mình thì Chúa không đợi giá cho ai. Nhưng chúng ta có phần giá. Cuộc đời có Phật giá mà phải biết khôn ngoan để mang cái Phật giá đó trong cuộc sống mà đi theo Chúa. Cho nên là trong cái thổ lộ tâm tình bộc phát ra vào đi Chúa. Như tôi vừa nói với ông chị em, nhưng mà đồng thời cũng nói với mình, nhưng mà đồng thời cũng nói nhưng mà phát cái Phật giá này thì con biết một điều gì đó là con xin Chúa hơn một lần trong cuộc đời cũng phải mắc cái Phật giá đấy toàn bộ mà. Mà như ngày ba cái hôm sau cho nên rằng là đã có người đến mà bác với nó ông nào quân gì mà cái ông nào biết rằng là từ khi đó cái đoạn mà bác Phật giá đó thì trong truyền thống đó thì Chúa bác ở trên cánh vai rồi ông kia đỡ cái đuôi. Nhưng mà sau cái cuốn phim đó thì cái ông nào biết cân cậu mới làm một cái cảnh nó chân tình hơn là thế nào anh kia nhớ không ạ? Ông kia nhớ vai là vác thần thần của một cái cánh thần giá rồi trên cái gánh nặng của cái bên này thì Đức Giê-xu cũng gắn một phần trên vai vì vai của mình rồi chúng ta tay của ông ấy toàn qua vai của Đức Giê-xu và Đức Giê-xu không xa còn lại cái tay của mình thì toàn lên trên thì vai ông ấy và song hành hai người lần sau lê lết mà cái Phật giá như thế này. Thế thì cái hình ảnh đó nó cũng dậy nên con đã phục mình con rất là đối với Chúa thì Chúa cất cho con hiểu đấy là điều tự nhiên con nói lẽ tự nhiên là Chúa cho phép nói điều đấy mà tự nhiên thì con cũng đấy thì con tin khấn và nói với mẹ chuyển rồi con rồi mà lại Chúa đời là giá nếu không con loạn thì Phật giá là con loạn thì Phật giá mà con loạn thì cuộc đời thì sống của con ở đây con sống một cái gì không có hồn giống như chúng ta như thế này không ai mà cứ chối cái sự sống quý giá của mình thì giỏi đấy bước sát và được nhìn thấy cái thật lợi của mình nhưng được mà kẻ chỉ tin lo cho sự sống của mình thì chẳng được giá của mình này anh chị em nhớ của khôn ngoan của Phật giá là sao nào trên một mặt nói còn má và con xin Chúa đỡ cho con một mặt khác nó nhưng mà lại Chúa phát một lần thì khôn khó nhưng nếu có Chúa phát song hành với con thì Phật giá đó sẽ nhẹ hơn còn xin tất cả những gì theo ý của con nhưng nếu là một điều tốt đẹp nhất thì xin Chúa cho thì Chúa cho những cái điều mà con xin con xin và cái khôn ngoan thứ hai ở chỗ này biết đâu Phật giá là cái cửa nhà chúng ta xem vào cửa nhà rồi đó, thì người của ta mình muốn lên cái nhà được mình vào chỗ nào cuộc sống cũng vậy ở đây mình có thể đi vào mọi trạng huống mà vẫn giữ được cái cốt cách cái thanh nhã của con người và không mất đi cái niềm tin và cái bản chất của mình thì Phật giáo là có cái câu lý mà cái câu đã trở thành cái câu mà chúng ta hay hát rằng trong đầm thì đẹp bằng bông xanh lá xanh bông trắng lá trơn như vàng như vàng bông trắng lá xanh dần vui mà chẳng vui xanh mùi mùi hoa xanh đẹp là bởi vì mọc cái mùi mà loạn thì mùi thì hoa xanh sẽ mọc đời là Phật giá và có Phật giá mà loạn thì Phật giá tự loạn thì cuộc đời và nếu loạn thì cuộc đời mình là một cục đá tối giữa lòng đời và người khác có thể đạt được chuyện gì chứ không sao. Tôi xin dựng lễ ở bên nhà Phật Đồng Công có cái ghi lại của tài nhà rất hay mà chắc là ngoài nhớ phải nói cái câu kết luận là nhiều khi ta chỉ để ý đến việc khi chấp đi cái phẩm giá ta mang mà quên được điều khi ta mang phẩm giá dẫn cho ta điều cái gọi là ứng xử của đời. Người ta cứ bảo là trong đau khổ thì không có gì ngoan như được, nhưng mà trong đau khổ thì con người lại được trưởng thành. Người ta cứ bảo vợ dại thì có chết, thế nhưng mà lại bảo vợ dại thì đẻ con khôn. Trông chắc thì chết đói, thế nhưng mà ngài bảo biết đâu trông chắc thì chết chắc ăn ngon. Nó có những ví dụ những đoạn của nó thôi. Và nếu như mà chủ tin ta cũng còn nhận ra được cái khôn ngoan này, được không chị em? Ngày hôm nay chúng ta mừng kính lễ Clara, là một người bạn của Thánh Francisco và được mời gọi để mà sống trong cái huyết thống tu viện mà chúng ta cầu nguyện cho các chị dòng kín dòng nghi Francisco. Và họ đã biết và nhận ra cái giá trị của cái của cha là ở chỗ vật chất có thể kiến tạo mọi thứ nhưng mà không kiến tạo được khôn ngoan của Đức Trời. Cho nên là họ đã tìm cái giá trị khó nghèo bằng cách sống để mà khát mình vào phúc âm để mang thân. Xin Chúa giúp cho chúng ta điều này. Thưa anh chị em, cho nên tin thì cứ việc gì, việc gì. Nhưng mà tin rằng là Chúa dạy chúng ta trong thử thách, trong bao ốm bệnh tật chúng ta được khôn gì của ngoài. Đi cửa hẹp chui vào được rồi thì chui cửa nào cũng được hết. Mà đã đi cái cửa rộng quen rồi đến lúc đặt cửa hẹp trên chui dừng rồi. Nhớ này, xin Chúa giúp cho chúng con.
Thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 265-1512. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào, tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.